Trong cuộc sống hàng ngày á, chúng ta thường than: trời ơi sao tôi mắc nợ người này, tôi mắc nợ người kia, tôi khổ quá thế này thế kia. Thì Pháp Hòa thường hay nói đùa đó: ở xứ này không ai không có nợ. Thì nói cách khác hơn là ở đời này không người nào không mắc nợ lẫn nhau. Phải vậy không? Cho nên là đã sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Cho nên á, quý vị để ý coi, mắc nợ nhau hết à. Thí dụ như hằng ngày người tu luôn luôn quán nguyện rằng chúng ta là những người mắc nợ đàn na tính thí. Vì mắc nợ cho nên phải ráng sao? Ráng cày để trả. Ráng cày trả nghĩa là ráng tu để trả, ráng làm Phật sự, ráng làm tất cả những gì mà như Ngài thực hiện trong Phát Bồ Đề Tâm. Ngài nói đó, có 10 lý do để mình phát tâm tu, thì trong đó có một cái lý do để phát tâm là gì? Vì đàn na tính thí. Vì đàn na tính thí mà mình phát tâm. Mà trong cái lời văn của Ngài rất là tha thiết: họ ở nhà chòi vách lá để cho ta có được chùa to Phật lớn. Họ phải chịu ăn những cái món dở để nhường món ngon cho mình. Mà thật sự là vậy. Quý vị biết là thí dụ bây giờ mỗi ngày chúng ta ra ngoài trai đường đó, là ban trai soạn rồi đem hết tất cả thức ăn ra cho mình ăn trước, dư đem vô, còn gì họ ăn nấy, lỡ hết họ chế mì gói họ ăn. Chỉ cái chuyện nhỏ thôi, không có cần nói đâu xa hết. Khi mà người ta nấu ăn ra là tất cả thức ăn ngon, tươi, nóng, vân vân, đều đem ra cúng dường cho chúng tu học trước đã, rồi mình là người hưởng sao? Nhiều đó thôi, đâu cần nói đâu xa. Thì chỉ cần nhìn bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thấy làm sao? Đã thấy là mình đã nợ rồi, và chúng ta phải ráng tu như thế nào rồi. Cho nên khi đại chúng quán thấy, chỉ là một chuyện nha, sáng quý vị ra mà có nồi nước chanh gừng sẵn để mình uống đó, đừng có quên rằng khi chúng ta bước ra đó có một nồi đó, là 3 giờ sáng là có một người thức để nấu nồi nước đó rồi. Mình đâu có thấy được cái khổ nhọc ở phía sau đó đâu. Thật ra một cái ly nước chanh gừng mình uống thôi, mà nếu mình phung phí nước chanh gừng đó thì mình cũng có lỗi rồi đó. Quý vị biết là người ta đi mua từng gói cà phê về cho mình, mà mình uống phân nửa, mình bỏ phân nửa. Có nhiều đêm Pháp Hòa đi gom chừng chục ly cà phê, hớp để đầy trái đường. Thật sự ra cái đó là chánh niệm. Pháp Hòa không có gọi là trách móc hay cái gì, nhưng mà chỉ nhắc đại chúng mình phải đem cái ý thức. Ý thức là gì? Là những cái nhận thức xung quanh mình. Từ cái gì mình nhận cái đó? Từ cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình có chứa những cái ơn, thì khi mình thấy một cái gì đó, cái tâm mình nó trồi lên cái đó, cái ý thức mình nó nhận. Cái thức là cái nhận ra, cái tâm là cái chỗ chứa. Nếu hằng ngày tâm mình chứa ơn thì mình nhìn cái gì mình cũng nhận ra là ơn. Pháp Hòa ví dụ như có những vị sau khóa tu rồi, ngày 11 sáng sớm 12 là đi về, thì quý vị biết rằng có người ngồi lột 1000 cái tọa cũ bồ đoàn đi giặt, có người phải gom áo gối ra giường. Chưa tới khóa tu thôi là Pháp Hòa phải nói chuyện với cái hãng giặt và nhờ anh Phật tử điêu với cái hãng giặt đó, để xong khóa tu rồi mình làm sao mình đem cái số lượng ra giường này đem tới đó để họ giặt. Cái chuyện đi mướn giặt này là cách đây năm ngoái với năm nay, chứ trước kia là giặt tại đây hết. Một Phật tử chở lên xe truck đổi bạc ngàn tiền cắt như này, đi ra ngồi từ 8 giờ sáng tới 2 giờ khuya, ngồi canh từng cái máy giặt. Thì cái anh đó đó, ảnh là người Hoa, ảnh lên ảnh thấy vậy, ảnh mới nói tại sao thầy không có một cái hợp đồng với một cái hãng laundry, họ làm cho thầy rẻ hơn mà mình tiện hơn nữa. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải nhờ ảnh. Thì năm ngoái là ảnh phải đem một chiếc U-Haul tới ảnh chở đi đó, chứ không phải chiếc xe truck nữa đó. Mới đầu tưởng đâu xe truck, Pháp Hòa nói xe truck được. Ảnh đem chiếc xe truck lên, ảnh thấy cái đống đồ mà ảnh hỏi ơi. Cuối cùng ảnh chở về, ảnh mướn chiếc U-Haul, ảnh lên ảnh chở đi. Và năm nay cũng thế. Trước khóa tu là ảnh đã lên gặp Pháp Hòa, ảnh nói là thầy nhớ dặn mọi người ra giường bỏ riêng, áo gối bỏ riêng, tại vì chỗ hãng giặt không thích phải lựa như vậy, mà họ lựa là họ tính cái tiền giờ lựa cho mình. Năm ngoái là phải làm vậy đó, tính tiền giờ lựa luôn. Cho nên năm nay quý vị nào dọn phòng, nhớ là tất cả áo gối để một bao riêng, ra giường riêng, để mà mình đem đi mình giặt thì họ đếm áo gối họ tính tiền, họ đếm ra giường họ tính tiền, họ đếm những cái mền mình ngủ họ tính tiền cho nó dễ. Đó là cái cách mà quý vị giúp cho ban giặt, ban khuôn nắp sau khi mà mọi việc kết thúc, thì cái ban hậu cần ở lại đây là người ở lại Charlie đó. Thôi bây giờ mình bắt đầu sinh hoạt nha. Chắc chắn là không có đủ giờ để trả lời hết đâu, nhưng mà vì Pháp Hòa muốn thăm đại chúng và kể một vài chuyện về tu viện, tại năm nay mình kỷ niệm 30 năm mà. Còn riêng tượng Phật Di Đà thì tượng Phật Di Đà cao 14,5 m, nặng 25 tấn. Và tượng này đã chia làm hai khối, nguyên thân tượng và cái tòa sen. Thì Pháp Hòa là người đã đi qua tận bên đó để làm cái bản mẫu bằng đất trước với một vài đạo hữu bên Mỹ. Và quý đạo hữu này đã cùng với Pháp Hòa ngay từ đầu khi chúng ta làm tượng Tam Thân Quan Âm hay là tượng Di Đà. Trước khi đổ đồng, mình phải đi qua đó, mình kiểm duyệt hết, mình chấp nhận hết cái bản đất sét, bản làm bằng đất. Rồi sau khi mình chấp nhận, họ phải đổ ra loại nhựa, từ nhựa họ mới làm ra đồng. Thật ra lý do nào mà chúng ta không làm lớn hơn được là bởi vì lớn hơn nữa là phải chia ra thành nhiều khối. Mà nhiều khối thì qua đây ráp không có được. Không ai, mình không có thợ ráp. Mình không có thợ ráp mà không có phương tiện để ráp ở giữa một cánh đồng như vậy. Cho nên mới đầu là thầy viện chủ định làm cao 48 m. Nhưng mà khi lên bản vẽ thì tượng bắt buộc phải chia, chia ra từng khúc thì không thể được. Cho cuối cùng mới đầu là định bỏ công trình rồi, nhưng mà sau trong cái buổi họp thì tự nhiên nảy cái ý là thôi thì thay vì mình bỏ thì mình vẫn làm, nhưng mà làm thấp lại, cho nên làm còn lại 14,5 m thôi. Thì đó là cái tượng Di Đà. Rồi khi mình xây á, tượng Di Đà thì mình có cái ý là muốn làm cái nơi để thờ tro cốt, cho nên mới đưa qua cho ông kiến trúc sư ông vẽ. Thì ông vẽ xong cái bản vẽ thì ông phối hợp, bị ông là cái nhìn của người Tây, cho nên ông nói là mình là một bầu trời xanh, cánh đồng xanh, cho nên ông mới làm cái màu xanh của mái đó bằng một cái màu xanh đó để nó dội xuống bờ hồ. Nói chung là ông giải thích theo cái nghệ thuật của người Tây phương. Có thể mình nhìn nó không hợp mắt, nhưng tại vì mình expect là phải màu đỏ. Nhưng mà thường thì người Tây phương thì họ có một cái phối hợp nó khác. Dạ. Thì Pháp Hòa xin thưa vậy, sẵn trong này cũng có hỏi về Đức Quan Âm Tam Thân vậy. Thật ra đó, ba cái thân này là một sự phối hợp tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là tượng trưng cho Phật, trí là tượng trưng cho Pháp, dũng là tượng trưng cho Tăng. Như vậy bi trí dũng còn tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Cho nên trên mỗi thân có một cái pháp khí khác nhau. Từ bi là nhành dương liễu bình cam lồ. Trí tuệ là trên tay ngài cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh. Còn dũng là tượng trưng cho sức mạnh, sự vượt thoát những khó khăn. Cho nên trên tay ngài cầm một cái viên ngọc, đó là vô úy, tức là không sợ. Và một cái bánh xe pháp tượng trưng cho vận chuyển. Mình phải có đủ dũng lực để chuyển bánh xe pháp. Bây giờ nói đơn giản là muốn đẩy xe phải có sức, không có sức đẩy không được. Cũng như thế, người muốn vận chuyển bánh xe pháp, người đó phải đủ năng lực của bi, của trí, của dũng. Chúng ta, quý vị mà không đủ bi trí dũng, quý vị không có ngồi đây đâu. Có những vị mà tới bị ho từ lúc mới vô tu mà ho tới giờ này, phải không? Nếu mà không có dũng lực chiến đấu với ho đó là mình đã đi về rồi. Mình không có đủ dũng lực để vượt những ngày thức 5 giờ sáng, ngồi gục lên gục xuống tới 10 giờ đêm. Ngày hôm qua có một đạo hữu lên hát đó, có những buổi trưa nghe pháp buồn ngủ lắm nhưng mà vẫn ngồi đây. Thật sự quý vị ngồi đó, có những lúc quý thầy nói quý vị chả nghe gì đâu, tại vì ngủ. Nhưng mà cũng nói lên được cái tinh thần dũng lực là không bỏ cuộc. Chân đau, buồn ngủ, đau lưng, đau chân, tu không bao nhiêu mà đau từ trên xuống dưới. Nhưng mà mình đủ dũng lực mới ngồi đây, đủ cái trí để nhận rằng á, thí dụ chắc chắn trong khóa tu quý vị sẽ gặp những phiền não. Gặp phiền não từ ban tổ chức, phiền não từ những người sống chung, phiền não từ chánh điện xuống tới bếp. Nhưng nếu mà mình không đủ trí để nhận rằng tôi qua đây tôi kiếm tìm an lạc hay tôi tìm phiền não, không đủ cái trí để nhận cái đó, tôi qua đây để tôi tu hay tôi qua đây để tôi tìm những cái lặt vặt này, thì mình bỏ cuộc rồi. Có những lúc buồn lắm chứ, tủi thân lắm chứ. Rồi đúng là bệnh rồi đó. Trời ơi, tôi tưởng đây là tịnh độ, tưởng mấy người làm ở đây là Bồ Tát. Nhưng mà tới hồi tôi đụng tôi mới biết là La Sát. Tôi thất vọng tràn trề. Nhưng mà đủ trí để nhận rằng cái này là râu ria. Cái trí và cái từ nó cho mình biết rằng mình có thương mình không? Thương mình thì phải ráng tu. Mình không thương mình là mình sẽ để phiền não nó xâm chiếm mình. Còn cái chuyện phiền não nó đến với mình là chuyện đương nhiên. Giống như mình đi ra đường mà gặp mưa gió thì phải chịu thôi, thì uống thuốc cạo gió, chứ không thể nào quánh gió được. Beat the wind. Cho nên á, mình có đủ sức khỏe, mưa nắng mình bình thường. Không đủ sức khỏe, mấy ngày mưa nắng này cảm bệnh liền. Phải vậy không? Cũng như thế, nếu tâm mình đủ nội lực của bi, của trí, của dũng, thì những cơn gió phiền não này thoáng qua rồi hết. Nó mây đen rần rần vậy đó, nó dọa mình. Trời không được đâu, thôi thôi tôi nghỉ ăn, tôi không vô ăn đâu. Phật có nói cái bài kinh đó đó. Phật nói có một cái đám, một cái số người sắp sửa lâm trận. Nghe một tên lính nó chạy về, nó nói bẩm hoàng thượng, ngoài kia có 10.000 binh lính, tay nó cầm chĩa, cầm chài, nó hung dữ lắm. Hoàng thượng nghe nó thôi ở nhà để các khanh đừng đánh. Thì Phật nói người tu không khéo cũng như thế. Sắp sửa lâm trận thì ở đằng kia nó báo cáo về. Nó báo cáo về, nó nói đủ thứ hết, mình bỏ cuộc. Cho nên cái bài kinh đó rất hay. Và Đức Phật nói là có nhiều khi mình thấy giông bão vậy đó, nhưng mà thiệt sự giông thôi, bão thôi, nhưng mà không mưa. Nhưng mà cho dù có mưa thì nó làm sao? Nó cũng có lúc nó tạnh chứ không lẽ nó mưa hoài. Thì năm ngoái có một vị cư sĩ không biết than phiền gì đó, thì Pháp Hòa có nói một câu. Pháp Hòa nói đó, không có một cơn sóng nào mà trồi lên hoài mà không lắng xuống. Thì vô tình Pháp Hòa khai thị cho cái vị đó, thì có một đạo hữu khác đi ngang nghe cái câu đó, vậy mà lượm bỏ túi xài đó. Lần sau Pháp Hòa gặp cái vị đó, vị đó mới kể Hòa nghe, nói có bữa con đi ngang cái bếp, con nghe thầy nói với cô đó, và cái câu đó giống như một cái cơn tỉnh cho con, và con lượm câu đó con đã sống được, và con nhờ câu đó. Không có một cơn sóng nào mà nó trôi lên ngoài mà nó không lặn xuống. Cho nên chúng cũng nhớ, nếu mà quý vị đi tu mà không đủ ba đức tính bi trí dũng thì không thể nào thành tựu được. Đời cũng như đạo, để ý thôi. Cho nên á, cái tượng Quan Âm Tam Thân tượng trưng cho bi trí dũng, và cũng tượng trưng cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Vì trong giấy này có hai câu hỏi. Một câu hỏi nói về, hỏi về Đức Quan Âm. Thì thật ra Pháp Hòa đã giải rồi khi chúng ta đã làm lễ an vị, nhưng mà có lẽ vị này chưa nghe, thì sẵn Pháp Hòa nhắc lại. Trong này có một câu thứ hai. Hôm qua cúng cô hồn, tụi con là sa di mà sao lại lấy đồ ăn của cô hồn? Tụi con có phạm giới không? Em xin thưa là tự quý vị nhào vô đòi làm cô hồn. Em không có biểu ai hết à. Chẳng những như vậy mà còn hao hết của em nữa. Ngày hôm qua có hai cái dĩa bánh cúng tổ á, cái bánh xanh xanh lá dứa đó, cúng tổ xong rồi Pháp Hòa mới nói quý thầy đem ra để ngoài bàn cô hồn đi, cho cô hồn hưởng có phước. Mà nghĩ trong bụng á, cúng xong nhớ bưng vô để tối có bánh đãi nghe. Chưa kịp gì hết, ông thầy MC ổng ăn hối lộ trước rồi, ổng la lên quý vị cứ lấy đi. Tới hồi mình lại mình thấy sạch hết trơn, tự mình làm cô hồn chứ ai biểu đâu. Chọc chơi vậy thôi. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng, tại sao câu hỏi này hỏi như vậy? Tại vì quý vị nghĩ rằng mình là người tu, ăn đồ uống cô hồn, cô hồn tổn phước. Trời đất ơi, làm như mình dư phước lắm vậy. Lo mà tổn mà hao đó. Cho dù mình là tỳ kheo, ăn cũng không có sao. Đừng nói là sa di, mà tưởng là sa di thứ thiệt. Sa di gì mà sáng nào cũng chảy tới chảy lui. Sa di gì mà sáng cầm, trời đất ơi. Mày tu lại rai thôi. Thật sự ra những cái gì mà chúng ta cúng cô hồn, cúng vong á, mình không đem cúng dường cho quý hòa thượng, bởi vì mình ngại là cái đức của các ngài. Cho nên rồi mình, hoặc là mình kính quý ngài, thì đồ gì mà cúng linh cúng vong mình không cúng thôi. Chứ không phải là mình ăn cái đó cô hồn nó mất phước. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ngày hôm qua mà đồ ăn vậy đó, mình là đừng sa di đừng ăn nghe. Rồi rốt cuộc ai ăn? Thì trong này sa ri hết trơn rồi, sa di không ai lại ăn. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ cấm sa di không được ăn, đem xuống bếp em tái sinh nó lại cho ăn hết, biết không? Biết trời đất gì đâu. Quý vị có ăn Có một ngày quý vị ăn cái miếng này, cơm mà đập dẹp dẹp ra chiên chưa? Ngon không? Trời ơi, đồ tái sanh ba kiếp đó. Để qua kể lai lịch cái bánh đó cho nghe. Cái bữa đó là thử nồi cơm mới nấu. Cái anh nấu cơm ảnh chưa biết ý gạo, ảnh nấu ra nó nhão nhẹt, ăn không hết. Bắt đầu làm lần thứ nhì, xào, làm cơm xào, mà xào nhão quá cũng ế. Cuối cùng có một nghĩ ra thôi bây giờ á, mình dắt nó miếng miếng nha, làm dẹp dẹp vậy đó, rồi cái cháy chảo giòn giòn, trời ơi, đem lên tượng thầy xuống tới Phật tử, trời ơi, bánh gì lạ quá ha. Tượng thầy xuống tới Phật tử luôn, để cả thao cơm xào không ai ngó hết á, biến dạng nó ra đi kiếm ăn quá trời luôn. Rồi cũng cái nồi đó đó, xào cơm xào thì hem rồi đậu rồi phải không? Không ăn, đem đi nấu cháo. Nấu cháo nem, nấu cháo chay. Của không ngon, nhà đông con cũng láng. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Có nhiều vị thọ Bồ Tát giới tại gia cũng không ăn đồ cúng dâng, rồi nổi sân lên với gia chủ. Nếu mà lỡ gia chủ bưng cái chén chè cúng vong tới cho ăn, trời ơi, quý vị hại tôi phạm giới rồi. Đâu có cái giới nào mà nói là Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng vong đâu. Cái này giới này mình tự đặt. Cho nên cứ việc thoải mái ăn, bỏ mới tội, ăn không có tội. Tại sao trong câu hỏi này cũng na ná nữa nè. Mô Phật, có người nói đồ cúng cô hồn không nên ăn, và cúng cô hồn phải cúng ngoài trời, chứ trong chùa có ông tiêu diện, cô hồn không dám vào. Con mong thầy giảng lại cho đại chúng nghe. Nhiều bài giảng trên YouTube của thầy nhưng họ không nghe nên không hiểu, mong thầy giảng trực tiếp. Nếu mà vị nào nói như vậy thì vị này phải linh lắm, tại biết được luôn cô hồn không có vô. Mình nên mời vị này lần sau cúng ngồi đó, ơi ai vô. Thưa đại chúng, nghi thức cúng ngày hôm qua đó thật ra là một cái nghi thức cúng cô hồn thôi. Nhưng mà trong cái lễ cúng đó có triệu thỉnh, thỉnh 12 loại cô hồn. Và quý vị thấy thiết lập bàn thờ trên là ngài tiêu diện thống lãnh cô hồn, dưới này có ngài Địa Tạng. Cho nên chẳng những các vị được vô mà vô một cách tươm tất, vẫn vô đàng hoàng. Ăn trong nhà không sướng hơn sao phải ăn ngoài đường. Thậm chí bây giờ mình ăn cơm ở ngoài trái đường, ngoài đời, ngoài trời đó, mà phải mướn cái liều mười mấy ngàn đó. Chứ nếu mà không có làm sao. Cho nên mình được ăn trong nhà là hạnh phúc. Mà chẳng những ăn trong nhà mà có ông thầy cả, ông đội rồi ông đánh, quý thầy tụng quá trời quá đất. Vừa ăn mà vừa có nhạc nghe nữa, mới sướng quá. Cho nên không nghe cô hồn than, mà nghe hàng xóm than. Cô hồn đâu có về nói gì đâu. Thật sự ra một cái nghi cúng thí luôn luôn thiết trí ở trong một cái phạm vi. Đúng ra năm nay là mình thỉnh Pháp Hòa, định thỉnh một vị thượng tọa lập một cái đàn cho đàng hoàng. Nhưng vì ngay vào cái mùa Vu Lan cho nên thầy không có đi được. Nhưng mà ngày hôm qua đó lượt hoa như vậy là đã quý lắm rồi. Người không giữ khóa tu mà chỉ lo làm công quả, không chưa nghe pháp, không đi lễ Phật, chỉ lo công quả, vậy họ có nên lấy bằng không? Trời đất ơi, cái bằng này quý vị muốn mấy chục cái. Trời đất ơi, cái người mà người ta công quả cho mình tu, người ta cũng có cái bằng chứ. Người ta có một cái bằng mà mình không có, cái đó là cái bằng lòng. Khi người ta qua đây, người ta không hề nghĩ là người ta chui vô bếp. Người ta cũng giống mình, người ta giữ khóa tu vậy đó. Nhưng khi người ta tới, người ta mắt thấy, động trái tim. Thôi, ai tu làm gì làm đi, để con dưới này con phụ. Vậy người ta bằng lòng chưa? Ta có cái bằng không ai cấp được. Có một anh từ ở Cali qua đây ở cả tháng, ở từ giữa tháng 7 cho tới bây giờ. Không đêm nào mà anh đi ngủ mà bếp núc không gọn gàng. Anh lao, anh chùi, anh sạch sẽ rồi anh mới đi. Vậy mà 3-4 giờ là anh đã dậy, anh nấu một nồi nước chanh gừng. Pháp Hòa sợ không có, Pháp Hòa mới đi nhờ một người lo chanh gừng. Anh mới nói là ngày nào con cũng làm. Cho nên quý vị mới biết rằng có những vị khi đăng ký là vẫn gọi là ghi danh đi tu chứ không có nghĩ gì hết. Nhưng khi qua tới đây quá nhiều việc. Quý vị biết có những người ghi danh, lúc nào cũng ghi danh tu mà lúc nào cũng ở ngoài trái đường không à. Nếu mà họ vô đây hết rồi ngoài ai lo? Mà quý vị biết lo cho 1.000 người ăn chứ đâu phải là 10 người, 100 người đâu. Nội cái mà rửa xong rồi bưng tô ra, bưng chén ra, đâu phải là một chuyện bình thường. Cho nên cái bằng hồi sáng quý vị cầm đó là một tờ giấy để gọi là chứng nhận khuyến khích, chứ nó không có cái giờ đem cái bằng đó ra. Ráng thu mà được vài chục cái lên trển trình Phật Di Đà. Thật ra thì câu hỏi đơn giản là giờ Pháp Hòa mới thưa là không có sao đâu, mình cũng trân trọng tất cả những người đến đây, người ta tu kiểu khác, mỗi người đều tu hết đó. Mà thật sự các vị đó, như ngày hôm qua quý sư cũng có nói, trời ơi tụi con nấu ăn trong này mà ăn lát cái vô xin miếng chanh, lát vô xin miếng gừng, tụi con đâu có thời giờ mà đi tìm cái đó. Thì Pháp Hòa mới dặn cái cô mà làm trà nước đó, thôi mỗi ngày cô ráng lo cái vụ đó dùm. Quý vị nói dạ, làm bao nhiêu cũng không xuể hết. Cho nên quý vị nào mà đến mà thiếu đó, không phải là không có, mà tại nó hết thôi. Rồi có nhiều khi do mình không có cái nhu cầu mình cần, thì mình có những lời nói không dễ thương với các vị ở trong đó. Pháp Hòa nghe hết á. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng đi rảo, rảo từ vòng này rảo tới vòng kia. Cho nên là thưa quý vị là mình nên thông cảm, và mình cũng nên trân trọng tất cả những người mà người ta đã đóng góp cho mình. Bạch thầy, xin thầy dạy cho con phương cách nào để con buông bỏ nỗi khổ tâm nó động trong đầu của con. Mặc dù con có niệm Phật để tập quán chiếu, nhưng khi thoát thì lại bị nó vẫn ở trong đầu của con. Khi mà mình khổ tâm á, tại sao mình khổ? Là vì những cái gì mình không bằng lòng là mình khổ. Bất cứ cái gì, dù mình đang ngồi đây mình tụng kinh, mình tụng kinh mà cái kinh nó không giống kinh mình nghĩ mình phải tụng, mình cũng khổ nữa. Thí dụ như sáng nào quý vị cũng tụng Lăng Nghiêm quen rồi, giờ qua đây quý vị tụng kinh toàn tiếng Việt, nếu mình không thích mình cũng khổ nữa. Nhưng mà quý vị nào mà cảm thấy ồ, những bài kinh này rất là hay, hoàn toàn bằng chữ Việt, mình tụng đâu mình hiểu đó. Chứ thật sự ra bây giờ bài tụng Lăng Nghiêm cũng không sao, nhưng mà quý vị tụng xong thời Lăng Nghiêm thì Lăng Nghiêm vẫn là Lăng Nghiêm, và mình thì Lăng Nghiêm để chạy theo, tại vì mình tụng không kịp. Nếu mà quý vị mà đưa Lăng Nghiêm mà cho quý thầy mà tụng đó, quý vị chỉ có nằm bò nghiêng ngửa chạy theo thôi, thì quý thầy tụng rất là nhanh. Thì 10 ngày này quý vị cũng đi công phu sáng, nhưng mà thiệt sự ra mình không nắm hiểu được hết. Nhưng mà nếu quý vị tụng cái quyển Nhật tụng đó, bài nào hiểu bài đó, bài nào mình hiểu bài đó. Thật ra Nhật tụng thiền môn cũng là công phu thôi, nhưng mà chúng ta công phu cái gì, tụng cái gì mà chúng ta hiểu là nó có tác dụng. Cho nên tại sao khi quy y, mình phải quy y bằng cái ngôn ngữ của mình, vì đó nó mới tác động vào tâm thức của mình. Ví dụ bây giờ quý vị không biết tiếng Anh, Pháp Hòa mới nói quý vị hãy lập theo tôi, I take refuge in the Buddha. Mình cũng đọc nhưng không có tác động vô tâm. Nhưng nếu Pháp Hòa nói đại chúng hãy đọc theo con về nương tựa Phật, quý vị đọc, ồ hiểu rồi, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đọc xong câu đó tác động vô tâm. Cho nên cái pháp tam quy đó, mình phải tự nói và tác động vô tâm thức mình thì pháp tam quy nó thành. Cho khi mình truyền giới cũng vậy, nếu mà quý vị hiểu được cái nghĩa của giới, thí dụ mình nói nhất vi nhị viết bất thâu đạo, quý vị cũng nói con hiểu, con biết cái đó là nhị viết bất thâu đạo, nhưng không hiểu. Ở khi nói rằng giới thứ hai là không được trộm cắp, hiểu liền, mình hiểu được. Thành thử khi mình rờ vô cái món đó đầy trộm cắp nha. Chứ mình tụng cái gì, mình nói cái gì mà từ cái ngôn ngữ mình hiểu. Cho nên Pháp Hòa khuyến khích đại chúng chép kinh là vậy. Khi mình chép tâm mình nó vô cảm vô đó. Và có thể người đó chưa bao giờ chép một quyển kinh hay là đọc một trang kinh, nhưng mà nghe chép kinh để dưới chân Phật khoái quá chép. Trước khi dứt còn nhiều câu hỏi quá, nhưng mà kể đại chúng nghe, có một vị Phật tử chép kinh Di Đà mà chép mà tay run nè, mệt mỏi chép không được, 3 lần bỏ cuộc. Cuối cùng phone cho một người bạn đó, thôi tôi bỏ cuộc, tôi không chép kinh nổi đâu, chắc tôi nghiệp nặng. Thì cái vị bạn đó mới nói thôi chị ráng chép đi, chị chép chị hồi hướng cầu an cho con chị đang bệnh. Giống như một cái lời khai thị, cái vị Phật tử đó bừng tỉnh lên, ngồi chép quyển kinh Di Đà trong một buổi. Quý vị biết từ cái gì mà làm được? Từ tình thương. Mình không có thương là mình không làm được. Cho nên có từ bi là cái gì cũng làm được hết. Cho quý vị thấy rằng á, hôm nay mình đi làm lễ ở bên cái lễ đài Di Đà đó, quý vị qua quý vị thấy tươm tất vậy đó. Khuya ngày hôm qua vẫn còn người làm bên đó, sới đất ban sỏi làm đủ thứ hết để cho mình có một không gian đi qua bên đó, mình đâu có thấy. Cho nên có những vị mật tích kim cang kình sơn trì sử biến hư không giới, quý vị nhớ câu đó không? Kim cang mật tích là những vị thần ẩn tích, không nói tên là mật tích mà không có nói ra, nhưng mà những vị này làm những việc phi thường, có những việc ôm núi gọi là kình sơn trì sử, cầm cả ngọn núi, thậm mà việc lớn như cầm cả ngọn núi, việc nhỏ như cầm có cái chài. Vậy mà các vị đó biến khắp hư không này đó, biến khắp hư không này đó, chứ không phải thường đâu. Thật sự bây giờ mình tu sướng hơn dữ lắm, tu sướng dữ lắm mà không chịu tu. Muốn tụng kinh gì cũng có in sẵn, muốn tụng kinh gì cũng có dịch rồi, muốn cái gì cũng có, chỉ có tu mà không làm thôi. Ăn chay bây giờ cũng quá trời dễ luôn, khỏi cần phải nấu luôn, thức ăn chay đầy dãy hết mà không chịu ăn. Đến nỗi bây giờ người Tây Phương họ biết, họ thương mình đó, AW đồ chay quá trời. Safeway cũng có đồ chay nè, Costco bây giờ cũng có chay nè. Rồi sợ mình ăn chay, mình muốn ăn lúc nào cũng có. Bây giờ đi chạy ngang cái tiệm AW coi, Beyond Breakfast 24 hours, thức ăn sáng cho người ăn chay suốt ngày, không chỉ cần chỉ không phải chỉ bán buổi sáng không, không phải quảng cáo cho AW nghe. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng không ngại chuyện ăn chay. Bây giờ mình ăn chay, hồi tối hôm qua con anh nó lên thăm, anh đạo chúa, anh mới nói bây giờ con thích ăn chay. Pháp Hòa mới nói anh đừng có đặt chuyện ăn chay là tu hành gì hết á, anh chỉ nghĩ ăn chay là gì. Ăn chay là mình ví dụ, Pháp Hòa ví dụ với anh như nào, giữa một ly nước lạnh và một điếu thuốc lá, cái nào nó độc? Thuốc lá nó độc, nước lọc nó trong phổi. Thì mình là người thông minh chọn ly nước lọc, ăn chay cũng thế thôi. Chọn một món ăn hiền lành để giúp cho cơ thể mình được nhẹ nhàng, đừng nói chuyện tu hành gì hết. Cái chuyện mình nó ăn chay để dưỡng từ bi là gì gì đó, chuyện đó của người tu. Còn giờ người bình thường nè, người bình thường mình nói đi, mình ăn chay, cái ăn chay một ăn chay là đổi cách ăn chứ không có gì hết á. Đừng có quan niệm ăn chay là phải hành thân ép xác, phải ăn rau ăn tương mới kêu ăn chay, không. Ăn chay là đổi món ăn. Thì tại sao anh khôn quá vậy, anh ăn mặn anh ăn quá trời luôn, tôi chỉ ăn chay thôi mà anh cũng bắt tôi ăn rau luộc nữa. Tôi có quyền ăn rau luộc mà tôi cũng có quyền ăn những món ngon bổ dưỡng, không có sao hết. Có gì đâu mà và người ta rất là hạn hẹp, người ta rất là đặt để cho người ăn chay. Hễ ăn chay rồi nghe người ta kêu gì cái nói ăn chay mà còn tầm bậy, nghĩ đi, anh ăn chay thì có nghĩa là anh đổi thức ăn thôi. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy đó, giữa một chai một ly nước juice và một chai rượu, thì rượu nó có làm cho mình say, làm cho mình bệnh, còn nước táo làm cho mình khỏe. Thì mình đi lựa cái gì khỏe mình ăn thôi, làm cái gì khỏe mình uống thôi. Sách vở cũng vậy, có những cái sách làm cho mình đọc xong rồi thêm hận thù, thêm ghét bỏ, còn có những quyển sách làm cho mình mở mang kiến thức, làm cho mình tâm thức nhẹ nhàng, cũng là đọc một quyển sách. Nhưng chúng ta biết lựa những quyển sách nào có tính cách giáo dục chúng ta đọc. Cũng là cái chương trình TV, cũng là một câu phim, nhưng mà phim nào coi đành lành mạnh, còn phim nào coi mà nó quá nhiều những cái sự hận thù chúng ta nên giảm đi. Tại vì coi nhiều thì chúng ta hấp thụ những cái chủng tử đó, những cái lời nói đó. Cho nên đó, người ta ở ngoài đời người ta hay nói á, hễ đọc cái gì nó ảnh hưởng cái đó. Thí dụ như mình đọc luật á, thì mình biết luật phải không? Còn mình đọc về những cái sách binh trận thì bắt đầu là có chiến tranh. Mà đọc kinh Phật á, thì gì? Luật lệ và những chiến tranh không còn. Đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Đọc cái gì trong tâm mình nó có cái đó. Nhưng mà đọc kinh Phật thì những cái xấu nó không có. Vì vậy cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng là quý vị có quyển này. Và cái phẩm đầu tiên, cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm song yếu. Song là gì? Đôi với nhau. Thí dụ như hai đứa nó sanh cùng lúc kêu là song sinh. Hai cái ngôn ngữ đối chiếu với nhau gọi là song ngữ. Thì trong này có một phẩm gọi là song yếu, nghĩa là hai câu này nó tương đồng, nó đi song với nhau. Bây giờ Pháp Hòa đọc một câu đầu, rồi chúng ta học một câu đầu của ngày hôm nay. Ở đây mình không phải là nhà nghiên cứu kinh điển rồi nói lịch sử rồi ai dịch rồi này cái gì, mấy cái đó Pháp Hòa lược hết, để cho đại chúng đừng có nhức đầu. Giờ làm sao quý vị thuộc được mấy câu kinh này là Pháp Hòa mừng rồi. Ai mà lên thuộc được 20 câu ăn mừng, thuộc 40 câu ăn mừng. Đây là cái phẩm đầu tiên ha, phẩm song yếu. Thường thường phẩm song yếu này là hai câu nó đi đôi với nhau. Pháp Hòa sẽ đọc một cặp này để rồi đại chúng có khái niệm cái gì gọi là song yếu. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tức là ý nói chúng ta, ý cái tâm ý của mình là làm chủ. Nếu mình nói năng hành động bằng cái tâm an vui lành mạnh thì cái hạnh phúc nó đi theo mình giống như cái xe mà nó kéo vật vậy đó. Đó là câu nói về tốt. Nhưng mà ngược lại nè, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thấy không? Hồi nãy là nếu mình nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ nó đi theo mình, cũng giống như chiếc xe mà nó kéo vật. Còn nếu chúng ta thanh tịnh ý bằng lời nói, bằng hành động thì an lạc sẽ đi theo mình như bóng không rời hình. Hai câu đi vậy gọi là song yếu. Và thưa đại chúng, cái phẩm này, hai cái câu này nó bắt đầu mà có thể nói rằng nó là cội nguồn của con người, hay là nói là nó là cái gốc tu của đạo Phật. Bởi vì chính yếu đạo Phật là tu tâm. Cái chủ yếu của đạo Phật là tu để luyện tâm, làm sao cho cái tâm mình nó thuần sạch, không để cho cái tâm mình nhiễm ô. Thường thường người Việt Nam mình hay nói, nó gần ai nó nhiễm đó. Nhưng mà thường thường mình thấy người khác nhiễm mà mình không thấy mình nhiễm. Có phải không? Mình thấy người ta dở mình không thấy mình dở. Mình thấy người ta sai mà không hề mình thấy mình sai. Vì nếu mình thấy mình sai là mình sẽ sửa sai. Chưa hết nữa, nếu mình thấy sai mà không sửa là tại vì mình cố chấp. Tại vì mình có cái ngã, cho nên rốt cuộc rồi do cái tâm chưa tu cho nên bao nhiêu khổ đau nó sanh. Mà hãy tu được cái tâm rồi á thì cái gì nó cũng có thể tốt nó xảy ra. Cho nên cái câu kinh Pháp Cú này có thể nói rằng nó là cội nguồn của sự tu hành. Quý vị thấy á, đừng nói chi gì mình hiểu Phật nha, bình thường nói chuyện với nhau thôi, thôi cái tâm là chính. Đó. Rồi mình gặp nhau mình nói mình làm việc gì mình cũng quy nạp về cho cái có cái tâm là cội. Thí dụ như mình cho ai gì đó, nói tôi xin lỗi anh, tôi chỉ có vậy thôi. Thôi được rồi, anh có lòng là được rồi. Có lòng là có tâm chứ gì nữa. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc sống chúng ta cũng nói với nhau rằng không có cái gì quan trọng bằng cái tâm, không có cái gì quan trọng bằng cái lòng. Nhưng mình không có tu tâm, không có sửa lòng thì làm sao có cái gì để mà ứng. Thành thử ra khi đụng chuyện á, cái lòng nó mất tiêu. Cho nên nhiều khi người ta giận quá, ta nói cái tâm anh để đâu rồi, chó cắn rồi hả? Tại vì sao? Tại vì chúng ta nói cái đó nhưng mà khi đụng chuyện thì cái tâm nó không còn, mà ngược lại thì cái tâm xấu nó sinh. Cho nên đó thưa đại chúng, cái tội của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta đó, nó khởi nguồn từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Cái ý là cái chính đó, tại vì cái ý nó điều khiển cái thân, cái ý nó điều khiển cái lời nói. Cho nên hễ mà cái ý xấu đó, là nó phải phát ra lời nói xấu. Cái ý mà tốt nó phát ra lời nói tốt, mà ý xấu nó hành động xấu, nó đưa ra cái việc làm xấu. Còn nếu ý tốt thì nó sẽ làm tốt. Cho nên tại sao chúng ta tụng kinh? Ví dụ nãy mình tụng cái bài sám nguyện đó: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi. cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Sở dĩ chúng ta tháng năm sầu khổ miệt mài là vì chúng ta chưa trở về được với cái tâm mình. Mà tu theo đạo Phật là gì? Là sự trở về với bản thân, với tâm của mình. Ví dụ như người ta nói xấu mình, khoan giận, quay lại coi coi mình có xấu đúng người ta nói không. Trời ơi, mình sống dở hen, xấu mà để cho người ta thấy luôn là biết rồi đó. Rồi thôi sửa cái đó. Còn nếu mình quay trở lại mình nói mình không xấu giống người ta nói, thì tại sao phải buồn? Rốt cuộc ta nói vậy cái quay trở lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ta nhìn mình cái người ta cười cười, lát đi tới góc kia cái người ta nhìn ta cười cười, cái mình nói chà, không biết cái mặt tôi có gì không mà sao ai thấy tôi cũng mỉm mỉm cười cười ha. Lập tức chạy vô trong cái chỗ nào có cái kiến soi liền. Như vậy rõ ràng chúng ta lúc nào cũng muốn soi cái diện mạo của mình. Mà soi diện mạo nghĩa là soi tâm, soi lòng. Mình không thấy được mình thì mình cần có cái gì đó để giúp mình thấy. Thì những lời kinh chính là những cái gương để chúng ta soi lại mình, coi chúng ta có sống cái kiểu đó không. Chúng ta có sống theo cái kiểu là có ngày không nói với nhau không, cũng không muốn nhìn thấy mặt không, gây nên nội kết dài lâu không? Có. Như thế mà có như vậy á, mà lúc nào gặp nhau cũng nói tôi muốn hạnh phúc. Cho nên con người chúng ta cái gì cũng muốn mà không bao giờ làm. Nói trời ơi tôi muốn tu mà không chịu tu. Rồi kêu ăn chay đi, thôi không dám hứa đâu, hứa ăn không tội, không ăn tội. Thôi quy y đi, thôi tôi chưa quy rồi còn sân si quá quy y gì. Thôi từng tới đi chùa nghe, thôi không dám hứa đâu, đi được đi không không hứa tội. Trời ơi mình làm giống như là Phật là rảnh rỗi lắm vậy đó, cứ ngồi coi đứa nào đi chùa, đứa nào hứa đi, đi phù hộ nó, không đi phạt nó. Thí dụ mình ấy tuần sau con đi chùa, mà tuần sau bận không đi không có tội. Tại vì mình thật sự mình bận mà, mình có việc, chứ đừng có nghĩ rằng mình hứa mà mình không đi tội. Cái Phật giáo nó không phải như vậy. Cái quan trọng là cái chuyện bận đó thật bận không, hay là anh giả bộ anh diễn cớ để anh khỏi đi. Anh phải hỏi cái tâm anh lúc anh ra lời câu đó. Thành ra rốt cuộc rồi á, quy y là gì? Là trở về. Quy y là trở về chứ có gì đâu. Nhưng mà mình chưa trở về được với cái sự giác ngộ của mình, cho nên gọi là quy y Phật. Bây giờ mình chưa trở về được với cái sự giác ngộ đó, cho nên mình cần quy y Phật. Mình chưa trở về được với con đường an vui đó, cho nên mình cần quy y Pháp. Mình chưa trở về được với cái sự thanh tịnh an vui hòa hợp, cho nên mình quy y Tăng. Thật ra chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng trong lòng hết rồi, nhưng mà chưa có phát sáng lên. Nhân cái lễ quy y đó, từ lúc chúng ta quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta nhận ra rằng trong ta có ba cái yếu tố Phật, Pháp, Tăng. Biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Khi nào mình nghe người ta khổ mà mình thương được người ta, mình biết tâm từ bi mình có. Rồi mình thấy người ta khổ mà người ta cần giúp, mình suy nghĩ coi mình có thể giúp được gì không, là mình biết rằng cái tâm làm lành bố thí mình có. Mình có lành mà, nhưng mà tại chưa có cái phương tiện, chưa cái duyên nào để cho cái tâm lành mình nó khởi. Cho nên thưa đại chúng á, 10 cảnh giới trước hết là cảnh Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, 4 cái này gọi là thánh. Rồi bây giờ xuống phàm nha. Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là chung là 10 cõi. 4 cõi trên gọi là tứ thánh, 6 cái dưới gọi là lục phàm. 6 cõi này, chúng ta đang ở cõi thứ mấy? 4 thánh là không có mình rồi đó. Mình đâu có tên rồi đó. Trời, Atula, người. Trong lục phàm mình đứng hàng thứ ba, mình là người. Nhưng mà chính vì mình đứng hàng thứ ba, không sung sướng như trời, không khổ đau như địa ngục ngạ quỷ, cho nên mình dễ tu. Vì con người của mình có khổ có vui. Vì có khổ có vui cho nên ý thức giác ngộ cao hơn. Ví dụ cảnh vui thì không bao giờ thấy khổ, cho nên không tu. Còn cảnh khổ thì không bao giờ có vui, để biết rằng có cái đối tượng của khổ là vui, cho nên phát tâm hướng bỏ khổ hướng vui. Còn cõi mình là có nha. Mình đã thấy có bệnh nè, có già nè, có sống có chết nè, mình thấy những cái cảnh đó đó, cho nên mình có cái cơ hội ngán ngẩm lo tu. Cho nên khi nào mà bệnh á, cũng đừng có khổ nó, à có bệnh để có biết thân này là giả. Còn lúc trước không có bệnh nghĩ nó thiệt không à. Cho nên quẹt một chút cái là cũng phiền não. Bây giờ thân này là giả cho nên lời nói đâu có thiệt, tha thứ được. Mình đã từng chứng kiến ha, tiền rừng bạc biển lường gạt đủ kiểu hết, rốt cuộc nhiêu cũng cái hũ thôi. Mà thậm chí có lúc mà nghèo nữa đó, hũ cũng không có tiền để mua nó, xin cái hũ trong nhà quan nữa. Có những người người ta giàu ở biệt thự đó mà tới chết là quấn chiếu đó. Có những người con cháu đầy đàn vậy đó mà tới hồi chết là không có ai. Tại vì sao? Tại vì phước nghiệp của mỗi người nó khác. Cho nên chúng ta thấy được cái đó, cho nên cái gì chúng ta xả được chúng ta xả, cái gì chúng ta làm được chúng ta làm. Tại vì sao? Còn có thì hãy cứ cho, phải không? Khi nào chúng ta có được cái gì cho nhau đó, chúng ta nên cho. Tại vì sao? Vì chúng ta luôn luôn nhớ rằng lỡ mai này không có để cho nhau. Có nhiều khi người ta chỉ cần mình cho người ta một nụ cười thôi, mình không cho được, mà ngày mai mình đi mất tiêu rồi, có muốn nữa thì cũng không được. Cho nên cho được ai cái gì mình cho, lỡ mai mốt mình không có cơ hội để cho. Bây giờ quý vị cứ thấy á, chúng ta là những người qua đây hai tay trắng, rồi cống xương sống, cống xương sườn, dắt chài ra nước. Ôi cha, mình đủ kiểu để diễn tả cái khổ của mình, phải không? Đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu gì đó, đủ kiểu hết. Chỉ để muốn nói một chuyện thôi, để tích lũy có của. Nhưng mà rồi á, cái đó là làm ăn chân chánh, Phật không có cấm. Phật dạy chúng ta là một trong những hạnh phúc của một người cư sĩ tại gia là biết làm ăn chân chánh, không lường gạt của người khác. Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất, ông cấp cô độc á, người cư sĩ tại gia có 5 điều hạnh phúc. Một là biết làm tiền này từ do đồng mồ hôi cực khổ của mình mà không dùng mưu mô lường gạt để của người khác mà lấy. Nhiều khi mình lường gạt của người ta để mình có tiền mình xài, mà mình biết rằng tiền này không phải của mình. Cái đấy, cái xài đó mình xài không thoải mái. Có nhiều khi mình ngủ mình nằm, trời ơi không biết nó có trả thù tôi không. Còn cái gì của mình là mình khỏe hơn, phải không? Đó là một hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc thứ hai là gì? Khi có tiền của chúng ta biết chia sẻ cho người khác trong khả năng của mình. Tại vì sao? Đó là một niềm vui trong cuộc sống, sống mà có chia sẻ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình mở tiệm mà không ai ghé ăn hết trơn, buồn không? Buồn. Cũng thế, người mình không ai thèm tới nói chuyện nhờ vả gì hết trơn, buồn lắm. Cho nên ai mà tới nhờ vả mình á, biết mình còn hữu dụng, chưa đến nỗi vô dụng. Và cuối cùng á, trong năm cái đó Đức Phật có dạy ngài cấp cô độc, nếu mà quán chiếu trở lại thấy rằng chúng ta không có tội lỗi. Thứ nhất là trong cuộc sống này, dĩ nhiên là cái mà tội lỗi mà vô tình là không nói nha. Còn cái tội lỗi mà của sự cố ý chúng ta không có. Ví dụ như chúng ta cố tình hại người kia, không có. Tại vì cái gì có cố tình nghĩa là chúng ta có tâm, có để tâm mình vào trong cái việc đó. Và chúng ta nhớ. Có nhiều khi Pháp Hòa bị giận. Bị giận là sao? Là tại vì trong buổi pháp thoại nói vậy nè, là nói chung không có nhằm chủ đích nói ai hết. Cái xuống cái vị kia nó giận, nó bữa nay thầy đem tôi ra thầy xử. thầy xử giữa công chúng. Nhưng mà thật sự cái tâm Pháp Hòa không có, cái tâm Pháp Hòa không có. Cho nên thầy nhớ không, bữa đó thầy nói thiệt tình, tại vì nếu mình cố tình mình nói cái người đó là mình sẽ nhớ, tại vì mình bữa đó là mình nhớ là bữa đó có cái người đó đó nè, cho nên mình cố tình mình nói câu đó cho người đó, hay là mình thì do mình có cố tâm ở trong đó, cho nên khi ta nhắc lại là mình nhớ liền. Còn khi mình vô tâm, mình không có cái ý đó, mà người ta hiểu lầm cái ý mình thì đó là cho người ta hiểu lầm, chứ còn lòng mình không có khổ. Chỉ có một cái là mình hơi khó chịu, có lẽ mình hơi còn vụng dại, mình nói sao để người ta hiểu lầm. Chứ còn thiệt tâm là đôi khi mình không cố ý. Ở đây trong cuộc sống mà nói, cái gì mình làm mà mình có cố tình đó, là mình sẽ nhớ. Chứ làm sao trong cuộc sống chúng ta không có lỗi, nhưng mà chúng ta không có tội thôi. Không có tội là chứ những cái gì mà chúng ta làm bằng cố tâm. Còn cái lỗi là nhất định sẽ có. Lỗi là do vô tình, tội là do cố ý. Cái gì chúng ta cố ý làm gọi là tội, chúng ta vô tình phạm gọi là lỗi. Ví dụ như mình đi, mình đụng cái bàn làm bể bình bông của người ta, xin lỗi, tại mình sơ ý, chứ đâu có phải mình cố tình đó. Nhưng mà nếu mình cố tình mình đi mình đá một cái cho nó bể chơi đó, mặc dù miệng mình xin lỗi nhưng mà thật sự đã thành tội, vì trong đó có sự cố ý. Cho nên trong cuộc sống này, bài kinh hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng, đây là phẩm song yếu, và câu đầu là nói về tâm. Tâm làm chủ tạo tác, tâm dẫn đầu các việc, chữ tâm làm chủ các pháp, chữ pháp đây là mọi việc mọi sự. Tâm làm chủ các pháp, tâm làm, tâm là tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ đau sẽ đi theo mình, giống như con bò mà nó kéo chiếc xe lăn cái bánh thì khổ nó đi theo. Nhưng mà ngược lại, tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Hình mà ngay thì bóng sẽ thẳng, hình mà đi nghiêng thì bóng nó sẽ méo. Cứ nhớ vậy mà tự nhắc chúng ta một cái đạo lý nhân quả. Hình trực là ảnh đoan, đi thẳng là bóng thẳng, đi xéo là bóng nghiêng. Cũng như thế, hôm rồi Pháp Hòa có coi một cái clip, có một cái bà đó đó, bà mẹ bà đói bụng, bà đang ngồi ăn cơm với đứa con, thì cái bà mẹ mới đi xuống đói bụng, nói mẹ ơi, con ơi, mẹ muốn ăn cơm. Thì con mới hé mít một cái, nó ăn gì ăn hoài, mới lấy cái chén cơm bới cho bà già mà không cho ngồi ăn chung. Mới đuổi bà già ra một góc mà ngồi mà ăn, chứ không được ngồi ăn chung, giống bà bực á. Thì cái đứa con gái nó ngồi đó luôn, nó thấy cái hành động của má nó như vậy thì cũng là một cái tự nhiên thôi. Nó đứng dậy, nó cũng lấy cái tô, nó bới một cái chén cơm, nó chỉ vô mặt nó lỡ đằng kia ngồi ăn. Thì tự nhiên cái bà má này bà giật mình, bà thấy được cái nhân quả. Bà mới vừa ứng xử với má bà như vậy thôi thì đứa con nó liền ứng xử như vậy liền. Thì lập tức bà quỳ xuống, bà quỳ xuống bà lại má bà, bà xin lỗi. Một cái đoạn nó ngắn như vậy thôi, nhưng mà nó để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nói năng hay hành động với tâm tư nhiễm ô thì cái khổ nó đi theo mình cũng giống như thế. Còn nếu chúng ta nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Mình đứng thẳng thì bóng nó sẽ ngay, mình đứng méo thì cái bóng nó sẽ méo. Cho nên giọt nước trước làm sao, giọt nước sau nó sẽ là như vậy. Dĩ nhiên trên đời có những cái nhân quả nó trùng trùng mình không thấy được đâu, nhưng với cái căn bản, cái căn bản nhân quả chúng ta tin, chúng ta làm lành được lành, có thể không bây giờ, ở tương lai, nhưng mà chắc chắn cái điều mà nó đối lầm với mình là phải có, chứ không thể nào ngược lại. Còn đời này mà nếu chúng ta làm lành mà không hưởng lành, không phải là cái nhân chúng ta đang hưởng, không phải là cái nhân chúng ta vừa tạo, chính là cái quả, nó là cái quả của cái nhân xưa kia. Ví dụ như tự nhiên bây giờ cái mùa dịch này cái được thất nghiệp cái được lãnh 2000. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Ê, trời ơi, chính phủ tốt, đúng, chính phủ tốt, nhưng mà cũng có cái nhân mình trong đó là mình đi làm có đóng thuế. Có cái nhân của mình trong đó là mình đi làm mình có đóng thuế, cho nên giờ quả mình hưởng nè. Quả mình hưởng là khi mình thất nghiệp là chính phủ có tài trợ cho mình. Hỏi quý thầy có được tiền không? Quý thầy có gieo nhân đâu được quả. Có đi làm đâu mà đóng thuế, phải không? Mà không có đi làm không đóng thuế thì chính phủ có cho đồng nào đâu. Cho nên bây giờ mình hưởng một cái quả tự nhiên, dịch Covid cái được lãnh check 2000. Đừng nghĩ ôi sướng quá. Thật sự mình thấy cái quả thôi, nhưng mà cái nhân này mình đã tạo từ khi mình đặt chân đến Canada. Mình đi làm mình có đóng thuế, phải không? Thành thử ra, nhưng mà chúng ta may mắn, chúng ta ở những quốc độ mà lương bổng, thuế má công bằng. Nếu chúng ta không đủ may mắn, chúng ta ở những quốc độ mà có đóng mà không có ra. Cho nên á, cái phước của mình là sanh được ở một cái quốc độ gọi là sanh phùng Trung Quốc đó. Trung Quốc không phải là China nha. Chữ Trung Quốc này nghĩa là ở quốc độ trung bình, phải không? Ở một cái quốc, chữ cái quốc độ là ở khoảng giữa, là có đầy đủ sung túc đây. Giống như mình ở đây là một hình thức của Trung Quốc. Trưởng ngộ minh sư, gặp được các bậc thầy tốt, đó là cái phước của mình. Cho nên thưa đại chúng, ở đời nó có hai thứ, một là phước, hai là tội. Thì nếu mà chúng ta đủ tuệ giác thì chúng ta tạo phước nhiều hơn tạo tội. Hay nói cách khác đi, nói cách khác nha, ăn cái gì mà do tự mình làm ra, mồ hôi nước mắt cực khổ mình làm ra, khỏe hơn là mình ăn phải lường gạt của người khác. Nói đơn giản vậy thôi. Chứ còn mình nói, ví dụ mình về Pháp Hòa đem một cái ví dụ về cho đại chúng nhớ thôi, chứ còn ở đây Pháp Hòa muốn nói giữa tội với phước. Phước là gì? Là khi chúng ta biết nhận định cái gì sai quấy là phước. Cho nên hồi xưa các vị mà nhận đệ tử nhỏ vô tu á, nó có một cái nguyên tắc đơn giản để nhận. Đứa nhỏ nào mà nó có thể phân biệt sạch dơ, nhận đứa nào đó. Đó là nó đủ tuổi để vô chùa tu. Ví dụ như nó 5 tuổi, nó chưa đủ cái nhận thức sạch dơ. Nhưng mà khi nó lên 7 tuổi, nó biết cái gì dơ sạch rồi, nó đủ tuổi để nhận rồi đó. Tại sao? Nó biết cái gì dơ sạch nghĩa là nó bắt đầu đủ cái độ tuổi phân biệt xấu tốt, thiện ác. Ở đây muốn nói cái ví dụ đó. Cho nên nhiều khi mình sống, Pháp Hòa hay nói đùa với các thầy trẻ, mấy em nhỏ đó. Tụi con chỉ đừng có lớn cái xác mà không lớn cái tâm. Có nhiều đứa nó bự thù lù mà cái đầu nó nhỏ xí. Để mình giỡn chơi vậy thôi. Nó là lớn cái thân mà cũng phải lớn luôn cái lòng. Mà cái lòng mà lớn ở trong một con người nhỏ bé đó, cái đó gọi là đại nhân, là trượng phu. Trượng phu không phải là vai to, nhiều muscle, phải không? Trượng phu là một người có tâm rộng rãi. Mà nó cái phước của mình đó, cái tướng đẹp của mình gọi là phước tướng. Mình sống như thế nào để mình có được cái phước tướng nữa. Cho nên có nhiều người mình nhìn mình nói trời, nhìn anh phúc hậu quá, nhìn chị đẹp phúc hậu hiền lành. Nó từ cái tâm mà ra hết. Thế thì đạo Phật chúng ta dạy cho mình tu gì? Tu tâm. Mà muốn được tu tâm như vậy là một phải quá trình, chứ không phải đơn giản. Thôi thì Pháp Hòa buổi nói chuyện đầu hôm nay mình bắt đầu một kinh Pháp Cú ha, bằng một cái bài kệ trong này. Rồi tuần sau cái mình học câu kệ. Vị nào thích thì lát xuống nhà thỉnh mỗi gia đình nguyện. Trong này tiếng Anh tiếng Việt đối chiếu hay lắm. Pháp Hòa nghĩ là Phật tử Việt Nam mỗi nhà nên có một quyển. Rồi quý vị học thuộc lòng đi lên đi trả bài. Ai thuộc 20 bài bắt đầu có thưởng. Pháp Hòa tin chắc là quý vị phải thuộc một số này, vì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Thì xin cảm ơn đại chúng. Chúng ta kết thúc ở đây. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần cúng linh đó. Thì những vị nào có người thân cúng hôm nay thì xin cử một người đại diện quỳ bên trên, các vị khác quỳ rải rải phía sau. Rồi các Phật tử chỉ đi chùa lễ Phật thì sau khi mà tụng kinh xong thì quý vị cũng có thể thăm chùa rồi ra về, bởi vì chúng ta chưa được phép ăn cơm. Khi nào có thì qua sẽ thông báo cho đại chúng. Mong sẽ được gặp lại đại chúng vào chủ nhật tuần sau. A Di Đà Phật.